Như vậy nói thì dễ đó, tại vì con bây giờ con đang ở cái trạng thái khỏe mạnh, con không bị cái cảnh nghẹt thở. Người nào mà đút cái đầu vô trong cái chậu nước đó, mà khi ngọt mà tỉnh dơ vẫn niệm A Di Đà Phật mà niệm cho thầy liên tiếp 10 niệm, đút cái đầu vô là không ăn gian được, này là không có nóng mà để giật như kiểu phỏng đi. Mà cái này là mát lắm, đút vô trong cái chậu nước rồi chịu cho này 5 phút, mà khi mà lấy ra mà vẫn niệm Phật chánh niệm đó, thì lúc đó nói mới tin. Tại vì chúng ta chết là do chúng ta thở không được. Hồi sáng cái cảnh con gà mà nó bị cắt cổ nó dãy là con thấy nội thấy nó nhập vô nó thở là mình thấy mình đã khổ rồi, mình thấy mình mệt rồi, phải không? Thành ra con cẩn thận, đó là thiền phiên. Một người đã đang bệnh và phải, nghĩa là khi bệnh rồi thầy bắt người đó phải ngưng niệm Phật quá nhiều. Bà này niệm một ngày 8 tiếng tới 12 tiếng, niệm liên tục, để chai nước và đồ ăn niệm xong, bà này chồng con đã chết rồi. Bắt đầu với con nó cho hiện bà bắt phe thầy. Nó nói con niệm là con thấy Đức Phật A Di Đà phóng quang rồi, con thấy ngài mỉm cười và ngài nói là như sắp sửa rước con về rồi, và nghĩa là nó sẽ báo trước cho những cái là biết trước nữa. Ngày mai có ai đến thăm là Đức Phật nói ngày mai có đạo hữu nào đến, thì cái chuyện đó thanh trung ấm cũng biết được, mà không gì ma dương nó làm được, đâu phải Phật đâu. Nhưng mà thấy gì là thích, thích là niệm quá, mà dù trong vài niệm quá bắt đầu khi nó phá cho bả rồi nó bả muốn điên luôn, muốn điên muốn thần kinh luôn. Là khi đó bên lỗ tai cứ nghe tiếng Phật niệm ào 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 ào, rồi niệm Phật, rồi lúc nào nó nói là cho bả thành Phật, rồi bả vô nhà chùa bả nhìn thấy mấy cái người linh hương linh thờ cái chùa cũng thấy là Phật ngồi, tức là tới cái chỗ ma nó làm cho mình điên đảo rồi. Thành ra con nhớ cái đó là cái điểm, con không bao giờ, con ở ngoài đời mà con có của con cũng không nên khoe, con có của con khoe là ăn trộm nó giếng, phải không? Người giàu thiệt á, người giàu thiệt á, như Bill Gates á, vậy mà đi cái xe cũ vô ăn mặc ra đồ mà quên cái bố có không? Cái câu chuyện đã nói trên bên ở chỗ mà thành phố Seattle của thầy rồi đó. Nhưng mà mấy cái người mà mới giàu dỗ, mới giàu mà vô mà mượn nợ, mượn nhà mượn xe thì đi, nghĩa là xe là lát bóng à. Quý vị thấy mấy ông tỷ phú thiệt họ xài đồ rất là tiền bạc, chứ không có lương phí đâu. Con cẩn thận, thầy không hay chê con là sai hay đúng thầy không nói, nhưng mà cái đó là tốt cho người tu. Nhưng mà đừng có bám vào đó và đừng có trụ vào đó. Vì trụ vào đó là chúng ta không phải được đại Phật A Di Đà. Phật A Di Đà là vô biên quan, vô ngại quan, nghĩa là không có một cái biên giới nào để trụ hết. Cả cái cảnh đó không phải là người, nhưng mà không trụ vào đó mà cũng không chê cái cảnh đó. Và nhất là đừng có bao giờ mà đi nói với người ngoài là tôi thấy cảnh này, tôi thấy cảnh kia, con sẽ bị chướng ngại ngay, con sẽ bị chướng ngại và con cũng không biết nữa. Những cái vị thầy tu thiền tu tịnh độ lúc đầu tu rất là hay, giảng pháp rất chánh đáng, nhưng vì không có người thầy ở bên để hướng dẫn, con tu nãy giờ con thấy Phật và Bồ Tát, con thấy Bồ Tát xuống dạy con, có thể có Bồ Tát, nhưng mà con nên nhớ ngài Hư Vân Đại Sư là một cao tăng thầy của Hòa Thượng Tiên Hóa. Ngài ngồi thiền một lần cả tháng mới xả. Ngài ở với những cái am, ngài tu trùng tu là hàng ngàn cái tự viện, mà sống một cái y rắc và ngủ ngoài gốc cây ở những cái am nhỏ. Ngài rất là khiêm nhường. Ngài lên Phổ Đà Sơn để mà tìm ngài Phổ Hiền, có phải không? Trong cuốn Đường Mây Qua Xứ Hoa đó. Vậy mà cái ngày đầu tiên là gặp một cái ông cờ, ông lão đi gánh giùm cho ngài cái giỏ sách, ngài đi về cái tam bộ nhất bái. Bồ Tát khi hiện là không bao giờ nói mình là Bồ Tát. Con nhớ một cái điểm đó. Những cái vị Bồ Tát A-la-hán ở cõi đời này không bao giờ họ xưng họ là Bồ Tát hay họ xưng là cái gì hết. Thì nó con cẩn thận, cái đó có tốt, thầy không nói là không có, nhưng mà có thì tốt cho con. Mà con đừng có nên bám vào cái đó để mà mừng là con sẽ bị kẹt trong 52 ngũ ấm ma. Con làm ơn đi, những cái vị thầy mà thiếu thầy là họ đi tới con đường đó là tại vì sao? Họ không có cái navigator, họ không biết đi cho nó là đúng hay không. Hiểu thầy nói không? Cũng như ngày hôm qua thầy với Pháp Đạo đi lạc là cũng nó in ra một cái bản đồ đó, nhưng mà mình không có cái máy, mình vô website mình in, nhưng mà nó tới cái chỗ nó phi quay đó mình không có biết, nó bị quẹo trái và phải, Pháp Đạo chạy lên xuống nửa tiếng đồng hồ là phải ai phải chạy vô hỏi một cái người bán ở trong cây xăng, người đó là cái ông thầy của mình này, phải không? Thành ra thầy không chê cái đó, nhưng mà thầy kinh nghiệm bản thân có không nên nói là bị thiên ma ba tuần. Và có nhiều vị thầy trong những năm đầu họ tu thiền có vị thầy hướng dẫn, tới khi vị thầy đó không còn hướng dẫn nữa thì họ tu thời gian thì họ đi bị thiên ma lạc, làm cho họ nói những cái ngạo mạn và họ phỉ báng cả pháp môn này pháp môn kia, đó là cái con nên tránh. Thành ra cái đề tài bữa nay chỉ nói đi chùa để làm gì, mà tu trình độ là gì mà chưa có đủ hết là đã hết thời gian rồi. Thành ra ngày mai chúng ta sẽ đưa tiếp cái đề tài này trong khóa tu ngày mai. Nói cái chữ mà phân biệt nãy là con chỉ nói thôi. Nếu mà nói về cái đi tu mà ở nhà tu thì nó có lợi đó. Nó có lợi trong thời gian con kiết thất, nhưng mà sau đó con phải đến một cái ngôi chùa có một cái vị chuyên tu về tịnh độ để trình bày những cái tu chứng của mình, để những gì đã đi trước họ thấy đi tới đó đúng hay không. Con hiểu thầy nói không? Để đúng hay không? Đừng có nên nghĩ đến chùa là sai. Chúng ta lập chùa để làm cái gì? Nhìn kỹ cái thời Phật lập chùa, Phật và tăng đoàn chưa có người nào mà đi vận động để lập chùa. Phật và 1250 vị A Đại La Hán chưa có thấy một lịch sử nào nói là ngài Xá Lợi Phất đi vận động các chùa, ngài Mục Đường Liên, mà do ông Cấp Cô Độc khi về bên kia cứu vợ cho con trai, nghe tới danh hiệu Phật là ông dựng tóc gái và ông chảy nước mắt, và nửa đêm ông mò tới Phật để xin quy y. Quy y xong nghe bài pháp đầu tiên, ông chứng tu đạo hoàng và ông phát tâm trở về quê hương xây dựng cái tỉnh xá Kỳ Viên. Và cái tỉnh xá Kỳ Viên là để làm cái gì? Có hai cái tỉnh xá: cái tỉnh xá Trúc Lâm do Bình Sa Dương cúng cho Phật, và cái tỉnh xá thứ nhì là tỉnh xá Kỳ Viên do Thái tử Kỳ Đà cúng cây và Cấp Tô Độc cúng đất. Hai cái tỉnh xá đó dùng làm gì? Chưa có từng cái tỉnh xá dùng nó để cầu siêu. Hai cái tỉnh xá đó chưa từng để mà cầu an. Hai cái tỉnh xá đó chưa từng để cho cốt của bất cứ người nào hết, có phải không? Hai cái tỉnh xá đó chưa từng có một tổ chức ca nhạc hay gì trong cái tỉnh xá đó, mà nơi cái tỉnh xá đó là phát sức những bài pháp. Tất cả những thời pháp 80% sức phát từ cái tỉnh xá Kỳ Viên, và 40% là sức phát từ tỉnh xá Trúc Lâm. Ngoài ra những câu kinh pháp cú là trên đường đi dương hóa, Đức Phật ngồi chỗ nào Đức Phật nói ra những câu đó giống như là văn chương truyền khẩu. Hiểu chưa? Do đó lập chùa là ít nhất mỗi tuần có phước lắm thì được nghe một thời pháp, không có phước thì hai tuần nghe một thời, và không có phước nữa thì một tháng nghe một thời. Một thời nghe pháp là cái thời đó là học lý thuyết, và ba tuần còn lại là học thực hành, phải không? Thực hành lời Phật dạy. Vì lý do đó lập chùa không có lỗi gì hết, đến chùa không có lỗi gì hết. Nhưng mà đến chùa để làm cái gì? Đến chùa để là lúc thuốc xuống nhà bếp, người thì gọt mốt, người thì gọt bầu, người thì rửa rau, rồi một chút nữa đó, rồi người thì lên đây lao bằng Phật, người thì nghĩa là đem trái cây lên, thì vô tình cái chùa nó trở thành là cái đàn vú chuối xanh thành chuối chín, vú bông sống thành bông chín, rồi Phật cũng chả ăn mà toàn là mấy Phật tử ăn không. Mà trong đó người mà phe ta đó thì bà chủ chùa có cho bông nho ngon, phe địch thì cho đồ là thúi. Cái đó là có đó quý vị à. Rồi trong nhà bếp cũng vậy nữa, đầu tiên vô thì cái ban đến nhà bếp là phát bồ đề tâm, con nguyện vào đây để làm cái người mà gánh vác những cái cực nhọc. Vô thời gian rồi thì bắt đầu bắt phe bắt nhóm. Ha, chị à, chị với tôi bây giờ mình kết bạn đi, mình nấu cho mình nấu này nha, mình nấu à. Bây giờ cái món nào ngon thì mình tu go, rồi cái món nào dở thì để cho cái phe trên nó ăn. Rồi bắt đầu từ từ mọc rau mọc rễ, rồi bắt đầu cái nhóm nào trên này mà biết ngọt biết nịnh như cái ban nhà bếp á thì nó đưa cho đồ ăn ngon, nó cho tu go ngon. Mà cái nhóm nào mà không biết nịnh bở cái ban nhà bếp á thì nó đưa toàn là cái đồ nước không vô, phải không? Từ từ là ông thầy có giỏi cách mấy thì dưới nhà bếp nó phá cho tan nát cái chùa đó. Nhất trụ trì nhì nhà bếp, có phải không? Có thật mới dựng được đảo chứ. Ông trụ trì tôi bây giờ tôi có giảm hay cách mấy mà dưới ông nấu ăn thì quý vị cũng có chết bây giờ đó, ruột nó đã sôi long tông rồi đây nè, có phải không? Thành ra bây giờ đúng 9 giờ rồi, thôi nghỉ. Tại vì cái đề tài này quý vị thấy nó đưa ra hai cái đề tài mà nói không hết, trong 1 tiếng 15 phút không hết, nhiều lắm. Khi mổ xẻ ra rồi chúng ta sẽ thấy đến chùa nó có lợi hay có hại, và khi tu viên nó có lợi hay có hại gì. Thật ra nếu không có chùa thì làm gì con biết những cái pháp tu mà của các vị mà đem giảng pháp để cho chúng con đi tu mà công tịnh độ. Nếu không có chùa làm gì có những vị pháp sư đến giảng. Nếu chỗ này mấy cô này không lập cái niệm Phật đường, lấy gì cho thầy Tâm Lai về đây giảng đi hả? Lập chùa không có gì tội, nó lập sòng bài, lập vũ trường, lập quán nhậu có tội, lập chùa không có tội. Nhưng mà coi những người ở trong chùa đó có hành xử đúng theo bức chân Phật hay là hành xử theo bức chân của Ma Dương, vậy thôi. Bây giờ chúng ta chấm dứt cái buổi mà trà đàm hôm nay. Đề tài này chỉ đưa ra hai cái thôi là đã hết giờ rồi, để cho chúng ta thấy chúng ta dành thời giờ để mà lâu nay chưa hiểu đạo, chúng ta bỏ vào những cái chuyện cuộc vui vô ích. Trong khi chúng ta đến đây, chúng ta nghe những cái phát biểu, những cái kinh nghiệm, chúng ta học hỏi rất là nhiều. Vì người ta phải bỏ ra 3 năm trời để nói ra cái kinh nghiệm đó. Thầy Tông Lai bỏ ra bao nhiêu thời gian để nghiên cứu những cái này, mà chỉ cần nói ra đưa cũng bằng quý vị học hết của tôi rồi. Người ta làm một cái phi quay từ ở bên Si Quan Nha chạy về New York City, mất 10 năm mới xây dựng xong cái phi quay. Trong khi tôi với Pháp Đạo chỉ bấm cái navigator chạy chỉ có 3 tiếng là tới đây. Đó, quý vị hiểu thầy nói chưa? Đến chùa không có lỗi, ở nhà cũng không có lỗi, nhưng mà coi ở nhà rồi có biết đường đúng đường để đi hay không, có thiện hữu tri thức để nhắc nhở hay không. Và đến chùa rồi, từ nay thầy nói cho quý vị cái tiêu chuẩn để đến chùa. Đến cái chùa nào, gặp vị thầy nào mà càng ngày mình thấy mình càng phiền não thì cái chùa đó là không đúng chánh pháp rồi. Thì chúng ta Phật có biểu có quyền đi kiếm nơi khác để mà tu học. Đến cái chùa nào mà càng ngày càng tinh tấn, càng ngày càng quan hỷ, thấy mình càng ngày càng từ bi hỷ xả, thì cái chùa đó dù có đuổi cũng không có đi. Có nhiều bà đi chùa về là ông xã run rồi, đi chùa vô quả quả có đâu có trúc ai được, về bắt đầu cởi áo tràng ra là bắt đầu trúc lên ông xã, có phải không? Vô chùa thì lúc thúc làm hết sức mà về nhà đó thì hết sức rồi đâu có làm nổi, thì bắt đầu mới trúc những cái mà rác rến ở chùa đem về. Thành ra từ nay cái phương châm của thầy đến chùa là đem những cái gì ngon nhất lấy về, không đem rác của chùa về, vì ở nhà đã rác nhiều rồi. Hiểu thầy nói cái gì không? Đó là những cái thầy nói sơ nhưng mà nó giúp ích cho rất nhiều những ngôi chùa. Và từ nay mấy cái bà ở nhà biết làm ơn mà ráng tu tỉnh dùm một cái. Vì ở nhà biết tu là phước số 1. Tại sao? Hồi sáng này chúng ta có 40 mấy vị ghi danh là Thọ Bát Quan Trai và mấy chục vị thì không ghi danh. Thì bây giờ một phần mà ghi danh á, tu là được 7 phần công đức. Họ sẽ hồi hướng cho cái ban nhà biết một phần, và hồi hướng cho cha mẹ đã mất của họ một phần. Theo kinh Địa Tạng họ còn lại được 5 phần. 5 phần là ngon hơn là nhà biết, không ngon hơn đâu. Hồi sáng này trong ban nhà biết nấu ăn được mấy người con? Bảo Nghiêm bao nhiêu nói thầy nghe? Cho 8 người đi. Thì bây giờ mỗi một người hưởng được 42 phần hưởng hồi hướng, thì như vậy là nhiều hết, rất là nhiều. Do đó đã chịu công thức khuya dậy sớm nấu ăn để chúng thì làm ơn giữ cái khẩu một chút. Hiểu chưa? Vì một chút cái lửa khẩu nó đốt hết cái rừng công đức. Đó. Mấy bà ngồi dưới là phước vô lượng. Vì mỗi người chia cho một đồng thôi là được 42 đồng. Trong khi người ta tu cả ngày ta chia ra chỉ họ còn có 5 đồng thôi. 5 đồng mà ăn bữa chiều cái là nó mất vốn luôn, thì nó thầy không cho ăn bữa chiều. Là để ra cái công đức đó mà hồi hướng cho cha mẹ. Vì chúng ta đối bụng mới thương cha mẹ đang ở lồi quỷ đói. Hả? Như vậy là bữa nay chấm dứt cái buổi pháp tà đàm bữa nay, và hẹn ngày mai chúng ta tu tiếp. Rồi bây giờ thầy kể tiếp. Bây giờ thầy đặt cái tiêu chuẩn để mà chúng ta đến chùa. Nếu chúng ta đến chùa mà chúng ta không học được những pháp lành, mà chúng ta nhận toàn là những cái pháp khổ không, thì thầy không có phỉ báng, chúng ta nên đến tìm một cái nơi nào khác. Bây giờ cái chùa là cái gì để đào đạo? Cái chùa, cái tiêu chuẩn nào để gọi là cái chùa? Cái chùa thời Phật, cái chùa đó phải có Phật, Pháp và Tăng. Như bây giờ cái niệm Phật đường của cô Quảng Nghiêm và ông xã cổ có được gọi là cái chùa hay không? Vì mới có Phật bảo và Pháp bảo nhưng mà không có Tăng bảo. Có hiểu thầy nói cái gì không? Một cái quyển kinh Địa Tạng có thể đọc một cái bài kinh cứu được vô lượng loài ngạ quỷ. Một cái quyển kinh Pháp Hoa đọc một cái đề kinh trong kinh Pháp Hoa mà những cái tên ở ngục đều được trống trọng, phải không? Nhưng mà đem một quyển kinh Pháp Hoa, một quyển kinh Địa Tạng dùng vào trong một cái lò lửa thì bản thân nó không cứu được nó. Bây giờ người Công giáo, người Cao Đài, người Tin Lành, anh nói bây giờ ông nói quyển kinh này cứu được phải không? Vào lửa, lửa không cháy, xuống nước, nước không chìm, phải không? Trong kinh nói mà, người nào mà niệm chú Đại Bi, mà chú Đại Bi là một nằm trong nói về cái phẩm Đức Quan Âm thành chú Đại Bi, thì bây giờ tôi đào một cái lò lửa đó Tôi biểu ông nhảy xuống, ông dám nhảy không? Không dám, vậy là nó láo. Nhưng mà phải hiểu dùng cái quyền nghĩa, cái quyền nghĩa, cái quyền nghĩa của kinh, làm ơn hiểu dùng. Nếu không có trí huệ của một ông tăng mà thông thuộc kinh điển khai triển thì cái quyển kinh không cứu được nó. Nhưng có một vị thầy khai triển thì quyển kinh cứu vô lượng chúng sanh. Cứu làm sao? Những cái bài pháp thầy giảng hồi sáng tới giờ, thầy đem cái chuyện bà già chồng thì muốn con dâu mình phục vụ, bà già vợ thì muốn thằng rể phục vụ, thì trong không ít thì nhiều, nó sẽ biến cho những cái bà đó trước khi nghe thầy Thông La giảng thì còn là cô gái rồng ở trong kinh Pháp Hoa. Nhưng mà sau cái thầy pháp này rồi thì cô đã biến thành nam tử, bà già chồng đã biến thành thân nam tử và bay qua cõi vô cấu phương Nam để mà độ vô lượng chúng sanh. Mình nghe cái chiếc này kỳ quá. Thật ra Tiểu Long Nữ là một cái người đệ tử của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đi thăm Ngài Trí Tích Bồ Tát trong Pháp Hội Pháp Hoa có không? Thì khi đó Ngài Trí Tích Bồ Tát, Ngài mới hỏi Ngài Văn Thù, ông ở xứ rồng, ông giảng kinh gì? Ngài Văn Thù nói, ta chuyên môn giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ngài giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa như vậy á, độ được bao nhiêu chúng sanh? Độ vô lượng chúng sanh. Nhưng mà tôi muốn biết có người nào mà người nữ mà nghe kinh Pháp Hoa mà thành Phật không? Cái Ngài nói, có con gái vua rồng mới 11 tuổi mà căn tánh lanh lợi, cô ta có thể thành Phật, có đó trong kinh không? Ngài Xá Lợi Phất là ông tu về Nam Tông, ông tu về Nguyên Thủy, về Tiểu Thừa. Do đó ông nói sai rồi, Ngài nói sai rồi. Vì Đức Thích Ca có dạy ta, người nữ có năm chướng, thứ nhất không được làm Phật, thứ hai không được làm Ma Dương, thứ ba không được làm Chuyển Lương Thánh Dương, thứ tư không được làm Phạm, kêu như là Phạm Thiên Dương, thứ năm không được làm gì? Làm Đế Thích. Như vậy Ma Dương còn không được làm, lấy tư cách gì làm Phật? Thì khi đó Ngài Trí Tích Bồ Tát, Ngài mới nhìn và công chúa chứng minh cho thấy đi. Thì công chúa mới móc một viên ngọc từ ở trên cái búi tóc rồng có viên ngọc. Cái viên châu này là quý lắm, nó có thể làm mưa làm gió và cúng dường Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca đang ngồi trên cái tháp, phải không? Và khi đó công chúa hỏi, này Trí Tích, này ông Xá Lợi Phất, cái hành động ta đem cái hạt châu trong cái đầu tóc ta cúng dường cho hai vị Như Lai, lẹ hay là lâu? Ngài Xá Lợi Phất nói, lẹ lắm. Ông coi ta sẽ thành Phật còn lẹ hơn là cái hành động ta có một châu này cúng dường. Nói xong cô rung mình một cái, biến thành trang nam tử có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, và cô bay qua cõi nước vô cấu ở phương Nam, leo lên tháp tòa đang thuyết pháp độ cho những chúng sanh trong cõi vô cấu ở phương Nam. Thì bây giờ cái cõi của mình ở là cõi gì? Nam Diêm Phù Đề. Tại sao không bay ra phương Tây Phương mà lại bay phương Nam? Mà có phải là một người nữ ở trong này chưa hiểu đạo ăn hiếp chồng, ăn hiếp mẹ chồng, một bà già chồng chưa hiểu đạo thì ăn hiếp nàng dâu, thì cái bà đó không có đủ tư cách để làm Ma Dương? Vì Ma Dương là phải có đạo lực, và Ma Dương thì Phật cao nhất thước là Ma Dương cao nhất trượng. Do đó không thể làm vua khỏi trời, vì vua khỏi trời là phải tu thập thiện, mà một cái bà già chồng còn tâm ganh tị thì làm gì có thập thiện, chỉ có thập ác. Do đó kinh Pháp Hoa phải hiểu thế này. Sau khi nghe xong bài kinh Pháp Hoa, bà ta chuyển cái tâm thành đàn ông, và từ nay bước về nhà không còn rây con dâu, mà lấy một nàng mẹ đem một cái phần ăn trong thọ bắt con trai về con ăn đi. Có phải bà thành Phật tại cõi vô cấu, bà đã thành biến người đàn ông? Người đàn ông không phải là cái người đó là thân nam nhi, mà người đàn ông là cái người đó có tâm rượng rộng lớn. Do đó một cái chú cao lòng ngòng mặt như chú này, như chú mà không trì tướng nam tử mà hở một chút là bắt lỗi, hở một chút là khúc mắt. Thầy nói cái ông này tướng cao ngon lành, nhưng mà tướng đàn bà là câu chê. Nhưng mà cô dở như nó nhất, thầy nói cô này coi vậy chứ mà, nghĩa là thương ghét không để lòng, đây là đổi tướng nam tử rồi, có phải không? Thành ra thành Phật đổi cái tâm chút xíu và bay qua cõi phương Nam để độ vô lượng chúng sanh, và bà độ cho cô dâu, và bà gặp người nào bà cũng độ. Mà bà lúc đó là bà có 32 tướng, là cái tướng nào nãy có gì hồi tôi hỏi tôi, tướng lưỡi rộng dài là chú hỏi phải không? Tướng lưỡi rộng dài không phải là cái tướng mà trùm lên le lên tới trán đâu, mà cái tướng lưỡi rộng dài là cái tướng gì? Ngày xưa bà dùng cái lưỡi này bà chửi cô dâu, bà chửi thằng rể, bà chửi ông chồng, thì cái đó là cái tướng lưỡi ngắn. Vì cái tướng đó có ai Cô Bảo Nghiêm có khi nào dùng cái máy CD để thâu lại những lời chửi của bà già chồng rồi đem phát ra cho Phật tử không? Không phát. Thì cái tiếng chửi của bà chỉ gian động nổi trong cái lỗ tai con dâu, lỗ tai thằng rể, lỗ tai ông xã của bà mà thôi. Cái tiếng nói của bà là cái tiếng nói, nghĩa là tham sân si, là cái tiếng ngữ ngắn gì nó gian trong nội cái gia đình bà thôi. Còn khi mà bà dùng cái tâm bà thuyết pháp, bà dùng những cái lời Phật tiếng pháp như Hòa Thượng Tịnh Không, có phải cái tướng lưỡi của Hòa Thượng Tịnh Không là lộng dài bay năm châu bốn biển không? Cái lưỡi của Hòa Thượng Thanh Từ bay năm châu bốn biển hay không? Mà nói Hòa Thượng là mơ le là ngài loi cũng như chúng ta. Nhưng vì cái tiếng nói của ngài là nó gian ra năm châu bốn biển, hàng triệu cái CD đang thuyết giảng những bài giảng của Hòa Thượng Thanh Từ, hàng triệu cái CD đang thuyết giảng lời giảng của Pháp Sư Tịnh Không. Đó là tướng lưỡi dòng dài, từ đây phải hiểu. Và chúng ta đi chùa niệm Phật phải có cái tướng lưỡi rộng dài, đừng có cái lưỡi mà ngắn ngủn. Hiểu này nói cái gì không? Từ nay phải đọc kinh Đại Thừa phải hiểu như vậy. Không có ai mà dám đi mà như cô Bảo Nghiêm mà cổ đi sang những lời chữ dâu, chữ chồng hay là chữ vợ, không có. Mà cổ sang những cái lời pháp thôi, phải không? Do đó những cái lời mà do tham sân si phát ra từ cái lưỡi được biểu tượng là cái lưỡi ngắn. Và lời nói nào mà ai nghe cũng thích, ai cũng xin copy, là lời nói đó là tướng lưỡi lộng dài. Mà tướng lưỡi lộng dài là tướng của ai? Là tướng của Phật, mà không Phật thì cũng tướng của Phật con thôi, phải không? Thành ra hiểu được cái đó là hiểu. Từ nay chúng ta lấy cái thang đi chùa, không ai bắt chúng ta phải đi chùa. Đạo Phật không có cái giáo điều bắt đi chùa như đạo Công giáo. Đạo Công giáo là ngày Chúa Nhật phải đến với Chúa, phải không? Không đến là một trọng tội, đạo Phật không có cái đó. Thành ra từ nay chỗ nào đến mà an lạc chúng ta đến, chỗ nào có pháp mà chúng ta học. Bây giờ những cái quý vị học quá nhiều rồi, muốn học vô website học, muốn nghe băng nào cũng có. Chúng ta nghe nhiều lắm rồi, nghe riết thành cái bệnh, phải không? Tại vì thầy đã từng đi, thầy là cái nghề sửa tủ lạnh mà. Thầy là refrigerator air conditioning heating contractor license. Thầy đi vô thầy sửa, thầy không có để cái đầu này, thầy đổi cái mũ len. Thầy mặc cái áo uniform của tụi mà xia đó, có đồ để mà để tên đàng hoàng, tên đời chứ đâu có để là tên thích không lai đồ đâu. Xách cái túi đồ nghề vô sửa, mà ngồi ở nhà hàng đa số cái nghề thầy là sửa mấy cái walking cooler, người nào mà có làm nhà hàng biết. Và mấy cái bình nước nóng hoặc là cái air conditioning thì thầy sửa đó. Thầy mất thường thường là mấy cái máy thường thường nó nằm ở trên nóc nhà hoặc là trên cái đó, thì mình mới leo lên cái lao không, mình ngồi mình sửa, bắt đầu mới ngồi dưới này. Mấy bà nó vừa sắc thịt, sắc cọc vừa sắc nghe nè. Tụi bay ơi, mở cái máy lên đi nghe, họ nói gì? Máy DVD. Mở chi vậy? Thì mình bây giờ đó, mình làm ác nghiệp nhiều quá, mình không có thời gian đi chùa suốt ngày, cứ lo là sắc bì, sắc chả, rồi luộc gà, luộc tôm, rồi luộc nghĩa là cua sống bơi lội trong hồ. Bây giờ tôi nghe nói là nghe pháp là diệt trừ được tội, tôi bây giờ mở nghe pháp. Cái bắt đầu cái cô kia cô luộc trong một chồng dĩa, ở trong cái nhà hàng có để chồng dĩa. Vậy chứ bà muốn cái nào bà nói thầy coi ông Hòa Thượng rồi giảng hay lôi đại ra rồi bỏ vô. Cái câu nói bà, cái con này bực quá, khách đang chờ ở trên nè, coi đại cho Hòa Thượng nào hay lôi động ra bỏ vô máy bấm cho tôi nghe thôi. Nó rẻ đến độ mà một vị Hòa Thượng mà nó rẻ lắm. Quý vị nhìn thấy một băng của Parivainai với ESA đồ này kia đó thì mua có mấy chục đô, phải không? Còn băng của các pháp bảo đó thì lại còn free on sale, nghĩa là coi như là free mà còn mua một tặng 10 nữa. Bảo Nghi mà ai xin mừng quá còn cho nữa, phải không? Như vậy thì thấy nó tệ cỡ nào. Thời này là thời mạt pháp, mạt là nó rẻ mạt. Cái thời Đức Phật còn tại thế không có computer, không có MP3, không có cassette recorder, không có máy recording 4 đít 5 đít như vậy. Do đó họ đến họ nghe Phật thuyết pháp, ráng dương cái lên lỗ tai là mà nó nuốt lời pháp của Phật. Thành ra khi mà nghe một câu là ta chứng quả. Vì giống như ngày xưa mình đã vô đại học, mình học rồi, cô biết đó, thầy cũng học hồi xưa. Sáng sớm mà chạy vô mà không có chỗ, là nhất là đại học văn khoa hay là những đại học kia, là mình phải đi mua cua, mấy tụi bán cua, tôi nói cô hiểu không? Vì không có chỗ để ngồi. Thì cũng vậy, chúng ta mà tu hành cũng giống như vậy đó quý vị. Chúng ta ỷ y quá rồi, cái pháp nó rẻ mạt tới cái độ mà khinh thường. Sau khi Phật nhập diệt thì A Nan là cái máy recording computer duy nhất của Đức Đạo Sư, phải không? Vì lời nói nào lọt vào tai A-nan thì A-nan thuật lại không sai một chữ. Do đó Ngài là cái người kết tập kinh điển. Còn giờ này chúng ta có vô lượng computer, thích nghe bài nào bấm 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 vô, coi như quản đức đắc khôn, bấm bấm suối từ đắc nét, phải không? Bấm vô thư viện qua sen, bấm vô những trang web là đều có hết. Nhưng mà có rồi nghe để dạy cho vui thôi, chứ còn lỗ tai này nó lọt lỗ tai kia hết. Nghe riết rồi chúng ta có cái bệnh là coi cái ông hòa thượng này giảng có bằng mình không, trình độ mình có bằng không. Ông giảng giỏi thì mình nói ông này kiếm băng để học nghề của ông, mà ông giảng dở thì cái ông này thua quá, dùng cái băng để cho người khác nghe. Có cái đó không? Như vậy là chúng ta nghe băng mà phước đâu thấy mà thấy tội không? Tại sao? Tại vì những cái lời nào cái ông hòa thượng đó ông giỏi thì chúng ta học cái hay của ông, mà ông giảng dở ta học cái dở của ông luôn, đúng không? Chúng ta đi qua một cái con đường, đường nào phi quay tốt chúng ta mừng, mà chỗ nào có ổ gà chúng ta phải học để tránh. Cái nào cũng học hết, không có gì mà chê. Vì lý do đó thầy khuyên quý vị là nghe pháp là tốt, nhưng mà nghe trong cái pháp môn của chúng ta. Chúng ta tu tịnh độ thì nên nghe kinh tịnh độ, vì các thầy tịnh độ họ giảng đúng với cái căn cơ tịnh độ. Quý vị từ trong độ mà nghe băng thiền thì tự nhiên quý vị phân vân liền. Hả? Một người mà bây giờ nghe bắt đầu ghi văn vô đại học để học luật khoa, học đường mới có chừng 7 credit, nghe nói được chán quá, chạy qua học bác sĩ, học bác sĩ học chừng 5 credit bỏ, chạy qua bên học accounting, học lòng vòng và biết chừng nào ra trường đấy. Hả? Thành ra quý vị đi cái nghề nào đi một nghề cho thầy, nhưng mà cái nghề này chúng ta coi cái thời thế nó như thế nào. Nhìn một pháp tu tịnh độ để biết bao nhiêu Phật tử thích pháp tu tịnh độ. Bây giờ thầy cho quý vị kéo lại ngồi thiền chút xíu là quý vị ngái hết liền. Vì niệm Phật nó còn có âm thanh, có tiếng chuông, tiếng mõ, nó còn chúng ta vào đó. Còn nếu không á, chúng ta ngồi mà điếm hơi thở đó, điếm mà nó lặng á thì nó đến buồn ngủ. Mà nó không lặng á, nó yên quá thì bắt đầu nhớ ngày mai này, không biết như cô này của nó trời, ngày mai này là không biết lo sao mà cho đại chúng ăn. Rồi không biết cho cái gì nghĩ lung tung vọng tưởng trong đó. Thì chúng ta chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất là ngủ gà ngủ gật khi mà điếm hơi thở mà nhất tâm. Và con đường thứ hai nữa là lo nó loạn, nó suy nghĩ tùm lum. Thì cũng như vậy thôi. Và bây giờ thầy có một cái điểm này khuyên người niệm Phật phải để ý. Niệm Phật tới cái chỗ mà nhất tâm bất loạn là không còn loạn gì cái tâm gì, nó không có lợi đâu. Tại sao thầy dám nói như vậy? Cái người mà bị tai biến mạch máu não, mà bị hư thần kinh rồi, trở thành con người thực vật, chữ họ không giận, khen họ không mừng, thì họ có khác gì ở trạng thái là nhất tâm bất loạn không? Đưa cho họ 1.000 đô họ cũng không mừng, mà rớt 1.000 đô họ không buồn. Như vậy một thanh niên chưa đi tu thì biết trả hiếu mẹ, biết thương vợ, biết lo tiền cho con vào đại học, bây giờ tu rồi trở thành ra một cái người ngồi như cục đá vậy hả? Hả? Thành ra Đức Phật vỡ các bậc A-la-hán khi vào việc cận định, các ông là độ căn bại chủng, thật giống chết. Khi Đức Phật vừa nhập diệt là vô lượng với ông A-la-hán đua nhau là nhập Niết Bàn, có không? A-nan và Ca Diếp, các vị A-la-hán nên ở lại để cứu đời. Bây giờ thầy nói quý vị nghe, một cái vị mà niệm Phật rất giỏi là suốt ngày không lo tới vợ, không lo trả hiếu, không lo đóng thế cho xã hội, và niệm Phật chắc chắn sẽ được giảng sanh. Nhưng mà có điều kiện, người muốn giảng sanh phải phát Bồ Đề Tâm, mà phát Bồ Đề Tâm là phát tâm Bồ Tát để độ chúng sanh đó. Không phát tâm đó thì quý vị khó giảng sanh lắm. Thầy Thông Lai có thể đóng thất ở chùa, một cái thất nhỏ trên núi, thầy Thông Lai tu, thầy Thông Lai rất là hạnh phúc. Nhưng vì tu như vậy thầy không phát Bồ Đề Tâm thì chưa chắc thầy được giảng sanh, mà thầy chỉ về các cõi trời thôi, vì không đi vào cái phát Bồ Đề Tâm được, phải không? Thầy Thông Lai ra hoằng pháp thì giống như một vị tổ ở tịnh độ tông. Ta nếu không ra hoằng pháp nuôi chúng để giảng cái môn tịnh độ, ta về thượng phẩm thượng sanh. Nhưng vì ta lãnh chùa nuôi tăng nuôi chúng, độ cho độ sanh độ tử, mà ta chỉ về có hạ phẩm hạ sanh. Nhưng ta vui vẻ vì ta về hạ phẩm hạ sanh, nhưng mà ta có được mấy ngàn đệ tử ta về trung phẩm trung sanh. Thì như vậy quý vị thích một ông thầy là ổng về thượng phẩm thượng sanh một mình ổng, hay thích một ông thầy ổng về hạ phẩm hạ sanh, ổng ra ổng giao tiếp để ổng mất đi thời gian tu, Nhưng mà ông cứu được rất nhiều người đều về cực lạc. Bây giờ có một gia đình đó, có một bà mẹ là bà có số tiền khi dịch cộng vào Sài Gòn năm 75, bà xách gia đi vàng, bà nhảy xuống tàu và bà bỏ lại một bầy con là 10 đứa. Và một bà mẹ thà là mẹ chịu ở lại với dịch cộng, nhưng mà con xách vàng và con theo cái bản đồ này con đi qua Mỹ giùm cho mẹ. Thì bà mẹ nào mới là bà mẹ ruột, mà bà mẹ nào mới là bà mẹ ghẻ? Cái bà mẹ mà xách tiền xách vàng đi qua Mỹ đi vào công việc làm một mình, bà đó 100% là mẹ ghẻ. Còn cái bà nguyện ở lại cõi ta bà nhưng mà đưa cho con về cực lạc, bà đó là bà mẹ ruột, có phải không? Thành ra tu hành quý vị để ý dùng cái đó, để ý dùng cái đó. Như vậy Đức Phật có khởi niệm không? Đức Phật Thích Ca có khởi dụng, có khởi niệm không? Không khởi niệm sao được? Khi mà ngài A Nan ngài hỏi, nghĩa là tại sao mà cái người học 1 với 10 mà có người học 10 với 1, thì Đức Phật nói không có gì lạ, trong vô lượng kiếp về trước ta dùng cái huệ nhãn thấy là người đó chuyên môn, nghĩa là in kinh ấn tống để giúp cho những người tu sĩ đi học, thì giờ này được cái quả đó, thì Đức Phật cũng phải dùng cái đó để suy về quá khứ, để nói ra những cái kinh mà bổn sanh bổn sự, nói về những sự tích, chứ đâu phải Đức Phật là ngồi như là một cục gỗ. Quý hiểu thầy nói không? Nhưng mà có một cái điểm thế này: chưa tu hành, chưa niệm Phật, chưa trì chú, chưa tụng kinh, thì lúc đó chúng ta một ngày 24 tiếng, chúng ta ham tiền hết 20 tiếng rồi, trừ 4 tiếng ngủ mê, coi mình tự tỉnh dậy cũng tính trong đầu gác tay coi ngày mai làm cái gì để kiếm tiền, coi cái tiệm nail nào, khu xúc binh nào khá khá đang vô đó mở thêm cái nữa, phải không? Nhưng mà từ khi biết Phật rồi, chúng ta vẫn làm, vẫn có thương vợ, vẫn lo cho con, nhưng mà khi mất tiền không buồn, được tiền không mừng, chứ không phải là tu rồi đem tiền đi đốt, bỏ vợ bỏ con, bỏ cha bỏ mẹ. Thành hiểu được cái Bồ Tát hạnh là như vậy. Quý vị làm ơn hiểu cái Bồ Tát hạnh nó quan trọng lắm. Thì bây giờ quý vị thấy một cái vị nào mà có phước, một cái bà mà về cõi do bên Mỹ này mà bà sách giáo sách gia ly, bà bỏ mấy đứa con, thì cái bà này qua đây bà có thành công, thì bà chỉ làm những cái nghề mà ích kỷ cá nhân cho bà thôi. Còn cái bà mẹ mà ở Việt Nam thà là ăn nắng nước mưa để cho con đi lấy tiền đi vượt biên, thì cái bà đó dù ở Việt Nam nhưng mà bảo đảm bà đó chết rồi vẫn về cõi cực lạc, vì bà đã thành một cái Bồ Tát hạnh. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra từ nay chúng ta tu là phải dùng cái trí huệ, coi mình làm đúng hay không. Có những vị vì tu bắt quan trai chúng ta mới ăn chay, là cái luật của bắt quan trai là phải gò bó trong ngày đó. Bác quan trai không thể thọ trọn đời mà chỉ thọ 24 tiếng và 48 tiếng để tạo phước, gieo một cái lực rất là mạnh. Nhưng quý vị ăn uống, mục đích ăn chay là gì quý vị? Mục đích ăn chay là cái chính nó là lòng từ bi không sát sanh. Quý vị được quyền ăn mặn mà không phạm giới, nhưng mà thứ nhất quý vị không thấy con vật nó chết, thứ hai không nghi con vật đó vì mình mà chết, thứ ba là cái đồ vật đó do con beo nó ăn rồi nó bỏ và còn dư thừa lại đó. Ngày xưa đó Phật tử có quyền lấy cái đó nấu cúng với thầy, tại vì nó đã thừa rồi. Hiểu thầy nói cái gì không? Và thứ năm, khi ăn một cái món đồ mà giả sử bây giờ chúng ta đi hành hương, đi qua Ấn Độ mà nó không nấu đồ chay, giả sử như vậy đi hành hương và chúng ta ghé vào trong đó có một cái nhà hàng mặt ăn đồ, mà bữa đó nó nói là nó chiên bằng mỡ trụ, nó chiên bằng mỡ chứ nó không chiên bằng dầu như ở Mỹ, thì cái fan rai đó nó vẫn là đồ mặn. Chúng ta ăn sao chúng ta giữ với Bồ Tát không được ăn đồ mặn, chúng ta chết làm sao? Thì cái xe chúng ta không chạy được, ăn cơm là đổ xăng. Nhưng mà chúng ta ăn thế nào? Phật cho phép quá, ăn cái đó mà nghĩ như là ăn thịt con mình vậy, thì không ăn tội. Mà quý vị đang ăn một cái đồ mặn mà quý vị đang nghĩ là ăn thịt con mình, thì quý vị có ăn được không? Không được. Vì lý do đó mà Phật hồi xưa cho các cái hàng tỳ kheo ni mà thời nguyên thủy được ăn mặn, là vì cái thời đó Ấn Độ là cái xứ nóng, mà cái xứ Ấn Độ là cái xứ khó trồng rau cải. Bây giờ quý vị nấu đồ chay ăn mắc hay đồ mặn mắc? Đồ chay mắc. Mà bây giờ ôm cái bát đi xin ăn mà đòi hỏi phải nấu đồ chay thì làm gì ai nấu cho quý vị ăn? Do đó người ta nấu một cái món gì đó, ta nấu cà ri gà, mà cái vị thầy đó không có báo trước là tôi là ở nhà bà. Nếu mà tôi báo trước tôi là một cái ông đệ tử thực Phật, tôi nói ngày mai tôi lại cái này tỉnh xá này nha, thì cô Bảo Nghiên cũng biểu con cổ đi mua gà chết, tức là con gà đó do tôi báo trước là vì tôi mà chết, tôi ăn tôi giữ phạm giới. Ví dụ thầy nói không? Thành đã đi ngang qua ăn, nhưng mà ăn rồi trước khi Phật nhập Niết Bàn, Phật có tuyên bố, sau khi ta nhập diệt, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, không được ăn thịt chúng sanh nữa. Vì thời này, Phật giáo hưng thịnh, và chùa chiền mọc lên, và người ta đã biết là tăng ni là không sát sanh. Còn cái thời mới vừa thành lập tăng đoàn, làm sao mà bắt được cái đó quý vị, phải không? Do đó từ nay quý vị hiểu, có những cái phải dùng trí huệ mà soi xét. Bây giờ thầy nói một cái chuyện nữa nè. Bây giờ những vị trong này có vị nào khỏi Bồ Tát đưa tay thầy coi. Rồi, hai vị, ba vị, bốn vị khỏi Bồ Tát giới. Bồ Tát giới thì nó có mấy giới trọng và hai mươi mấy giới khinh, phải không? Đó là Bồ Tát tại gia, Bồ Tát xuất gia thì có 10 giới trọng và 8 giới khinh. Thì bây giờ thầy nói cho nghe, bây giờ quý vị làm Bồ Tát, mà bây giờ mẹ của quý vị, mẹ của quý vị từ Việt Nam qua, ha, bà nghèo khổ lâu lắm rồi, bây giờ quý vị bảo lãnh qua đây và bà nói tao thèm ăn con thịt gà mà gà sống gà tươi. Quý vị nói mẹ ơi con họ Bồ Tát giới con không ăn gà, con dâu cũng họ Bồ Tát giới không nấu. Bà nói hả như vậy hả, mày không nấu rồi tự âm thầm tụi con đi làm về thì bà đi chợ ra chợ bán ra farm bà nhờ cho người Lào người Miên gì đó mua cho bà một con gà trống hay là con gà mái còn sống để bà về bà làm thịt. Thì ở nhà bà đang chuẩn bị bà mày giao đi bắt đắt cổ cho kiểu Việt Nam mà nó ăn gà Mỹ nó ăn gà mà gà đá là tao ăn được, tao muốn thèm, tao muốn bà Mỹ được ăn con gà mà ngon lành. Thì bây giờ sao? Quý vị sẽ cắt cổ con gà đó hay là để mẹ cắt cổ con gà đó? Nếu quý vị mà cắt cổ con gà đó thì quý vị phạm giới Bồ Tát, mà quý vị để mẹ cắt cổ con gà đó là quý vị không trả hiếu, mà vì mẹ chưa biết đạo, chưa biết tu, mẹ sẽ đọa xuống địa ngục còn hơn mình nữa. Thì ở trong hoàn cảnh này quý vị xử lý làm sao? Hả? Vì lý do đó bàn tay của quý vị là bàn tay được lành lặn, người đã tu rồi. Cái quý vị con gà này mẹ tôi đã thay tử nó rồi, vì tôi không cắt bả cũng cắt, bả dứt khoát là tao phải ăn. Vì cái pháp của cái tâm Bồ Tát là vì mẹ mà tôi xin nguyện cắt cổ con gà này. Tôi cắt cổ con gà này không phải vì tôi muốn ăn thịt gà, mà cái động cơ sau lưng là tôi muốn cứu mẹ tôi khỏi xuống địa ngục. Nhưng tôi nguyện giờ này tôi nợ ông một cái mạng, và tôi nguyện đời tới tôi sẽ không về cực lạc, mà tôi phải trở lại độ cho ông, làm sao ông thoát khỏi cái kiếp chúng sanh mà ông giảm sanh. Trong một câu chuyện, Đức Phật Thích Ca khi Ngài là tu Bồ Tát hạnh, Ngài đi qua trên một con đò qua sông, thì trên đò đó có những nhà thương gia nhà giàu, thì có 6 tên cướp, 5 tên cướp chứ, nó nhảy ra nó đi ăn cướp và nó cầm dao. Mà trong khi thời đó Phật là một cái người Bồ Tát mà lại giỏi rất giỏi, thì Phật nói mình là Bồ Tát mình giữ cái xác sao mà giờ không giữ thì tụi mà hải tặc á, hải tặc nó ăn cướp một chiếc đò và bắt đầu nó đem nó chuẩn bị nó dùng dao nó chém đầu. Thì khi đó hai vị tăng cùng đi trên chiếc đò đó là một cái vị thầy tạm không nói tên, vị bây giờ cũng thành Bồ Tát rồi. Thì vị đó mới nói là mình Bồ Tát mình không nên xen vào cái nghiệp chúng sanh, vì chúng sanh này đời trước nó đã có gia ân quán, giờ này mấy tên này nó mới cướp giật. Thì Đức Phật Thích Ca Ngài nói ta phải ra tay hạnh Bồ Tát, vì trên tàu này có 180 nhân mạng mà chỉ có 5 tên cướp này thôi. Để cho 5 tên cướp này mà nó giết 180 nhân mạng này, nó bao giờ nó trở lên làm người để gặp Phật Pháp đi. Do đó Ngài phát cái nguyện, Ngài dung gom và Ngài giết 5 tên cướp này. Ngài chém nơi không, mà chém với cái tâm là để cho Ngài chịu cái án là giết người mà cứu được 180 người trên tàu. Nhưng mà vì đó Ngài mới phát cái nguyện, Ngài ta thành Phật ta sẽ độ cho 5 tên cướp này đầu tiên, 5 tên cướp đó sau này trở thành là 5 anh em Kiều Trần Như đó quý vị. Hành động Đức Phật là phạm giới, nhưng mà phạm giới của Bồ Tát. Vì đặt lên cái bàn cân, Ngài giết 5 anh em Kiều Trần Như là giết do cái nguyện, phải không? Cứu cho tên này đừng có phải ở tù. Bây giờ thầy nói cho quý vị nghe, con của quý vị nó cầm cái súng nó chuẩn bị nó bắn người ta để nó ăn cướp, bắn 180 người ở trong một cái nhà hàng nào đó để nó cướp một sào. Nhưng quý vị lúc đó cũng có súng, quý vị sẽ rút súng ra bắn con. Nhưng mà bắn con là sao? Tội cha giết con. Nhưng mà quý vị chỉ gieo ân quán có một mạng, không muốn con quý vị phải trả cho 180 mạng khi nó bắn hết đạn cho băng đạn của A-ca-đúng-bậy. Thành Đức Phật sát một con mèo mà cứu 180 con chuột. Rồi Đức Phật phát ra đại nguyện là hãy tu để độ lại, trả lại cái món nợ này. Và trả lại cho năm anh em Kiều Trần Như là 5 người đệ tử đầu tiên được Phật độ. Ta giết với ông nhưng mà ta nguyện ta thành Phật là ta độ 5 anh em ông lần đầu tiên. Thì cái hành động của Phật là hành động Bồ Tát. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó. Do đó Ngài vẫn bị đọa địa ngục chứ không phải không đọa. Giết người là đọa địa ngục. Nhưng mà đọa địa ngục mà Ngài nói câu gì? Cũng như Đề Bà Đạt Đa khi đọa xuống địa ngục do lăn đá giết Phật, do làm Phật chảy máu phải không? Phá tăng đoàn họ. Sau khi đó ông bị, trong kinh mà Hệ Ba Ly nói ông bị đang đi bị đất sụp lở vô chết địa ngục. Thì ông chết xuống địa ngục thì bữa đó Ngài A-nan là gì? Em của Đề Bà Đạt Đa có phải không? Mới vừa dùng khi mà Ngài chứng được khi Đức Phật nhập diệt rồi đó, sau khi bị cho Ngài Ca Diếp la một trận ngay trong cái thời kỳ kết tập kinh điển trong cái động đó đó, thì Ngài dùng thần túc Ngài bay xuống hỏi anh vậy chứ sư huynh Đề Bà Đạt Đa anh ở trong địa ngục anh thấy thế nào? Sư huynh Đề Bà Đạt Đa nói ta ở địa ngục mà vui như tỳ kheo ở cõi trời Tam Thập Tam. Tại sao vậy? Vì Ngài tình nguyện xuống địa ngục. Đề Bà Đạt Đa là đóng một cái vai là cái gì quý vị? Cái vai ác để cho mà ta thấy. Bây giờ trong gia đình quý vị có ông nội, ông ngoại và bà ngoại. Bà ngoại lúc nào cũng binh cháu ngoại, mà ông ngoại thì lúc nào cũng muốn dạy cháu ngoại. Thì khi mà cháu ngoại nó muốn lấy đèn nữa nó chơi bà ngoại cho, thì ông ngoại lấy cây nhọn đánh cho mày chết, đánh luôn bà ngoại nữa. Thì cái hành động đánh bà ngoại là cái hành động đó là chỉ đóng kịch thôi, đóng cho con nít thôi. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra Đề Bà Đạt Đa đã vô lượng kiếp theo Phật để mà phá Phật, phải không quý vị? Tại sao mà kiếp nào quý vị coi trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự, kiếp nào kiếp Phật làm con ngai thiền thì Bồ Đề Bà Đạt Đa làm con ngai ác, Phật làm con gì thì Bồ Đề Bà Đạt Đa theo cái đó. Tại sao mà ông theo Phật hoài? Vì cái hạnh nguyện của ông do đó được Phật thọ ký trong cái phẩm Đề Bà Đạt Đa. Do đó khi Đức Phật nói người nào đọc cái phẩm Đề Bà Đạt Đa mà hiểu được cái quyền nghĩa này, người đó không còn đọa vào địa ngục nữa. Quý vị hiểu thầy nói không? Vì Đề Bà Đạt Đa là một Bồ Tát nghịch hạnh. Từ nay đến chùa áp dụng cái này, thấy một cái ông thầy, ông không phá giới, ông không có giữ giới, thì ông này là Bồ Tát nghịch hạnh. Để chi? Để cho chúng ta thấy mà sau này chúng ta có tu, chúng ta nêu gương đừng có làm, tại ông làm mất lòng Phật tử quá. Còn thấy cái ông thầy nào tu giữ giới đàng hoàng, đây là Bồ Tát thượng hạnh, để làm cho chúng ta bắt chước đó mà làm gương. Thì đến chùa như vậy, quý vị không tạo tội mà tạo phước. Về già gặp con vợ nó chửi một cái, đây là Bồ Tát nghịch hạnh, thử mình còn sân hay không. Thì quý vị áp dụng cái đó đi thì quý vị biến phiền não thành bồ đề, có phải không? Ngay cái cõi không rời quế độ ta bà mà đã sống ngay trong cõi gì? Cõi tịnh độ mà ngay cõi này. Thật ra Đức Phật Thích Ca Ngài thấy cái cõi này thế nào quý vị? Là cực lạc, vì cái nghiệp của Ngài là thấy như vậy. Thầy cho thí dụ, bây giờ ngày nào quý vị đi chùa về mà vợ chồng vui vẻ, con cái hiếu thảo, rồi ngồi với nhau ăn cơm, thì cái nhà quý vị biến thành cực lạc. Ngày nào vừa đi làm đi tu về mà vợ chữ chồng, chồng chữ con chữ mẹ, thì cái nhà đó cũng cái cảnh đó là biến thành lại gì? Địa ngục. Quý vị vô đây ngồi nghe thầy Tông Lai Đức Pháp yêu cầu thêm nửa tiếng này nửa tiếng nọ, vì quý vị thấm được cái mười pháp vị, mà bắt một cái đứa nhỏ trong này có một cái cô nào, cô ở New York đâu rồi, cô ngồi ở đâu, cô Kim Văn, cô đi đâu rồi, bắt nó thành con. Nó không biết tiếng Việt, nó chỉ nói tiếng Mỹ mà nó ngồi nó nghe. Thì hồi sáng giờ nó ở trong địa ngục trần gian hết, một ngày một đêm, có phải không? Ở đây nó vẫn thích vẫn đèn như vậy, mà tại sao cái người thì thấy là địa ngục mà người là thấy là thiên đường? Nhất thiết di tâm tạo, có phải không? Nhất thiết di tâm tạo. Nhưng riêng thầy Thông Lai, thầy nguyện thế này, ngày nào mà những đệ tử mà nhận thầy là vị chỉ sư mà chưa về được là thì hôm nay không về được là vẫn tiếp tục ở lại để mà trả ơn Phật. Đó là cái nguyện của thầy. Thầy thấy như vậy tại vì ở đâu ngay bây giờ thầy đã là ở cực lạc rồi. Tại sao có những vị bây giờ đang ở cực lạc bởi vì không hiểu ở cực lạc không làm mà vẫn có ăn, có phải không? Muốn nước tới bụng thì bụng, mà nước nóng thì nóng, mà lạnh thì nóng. Thì quý vị bây giờ đang ở cái cõi nào đây? Cái cõi là biên địa cực lạc. Quý vị không có thấy biên là có biên giới, địa là có đất, mà cõi cực lạc biên địa là do thai sanh, có phải trong kinh Vô Lượng Thọ không? Chúng ta là thai sanh cõi này á, tuy là cũng ở tù nhưng mà giống như là cõi trời vậy đó. Có phải chúng ta ở được trồng cùng bằng những cái trồng mà nghĩa là ma bồ ra nai, rồi nghĩa là coi như là bốn phòng ngủ năm phòng ngủ mới lạnh hết không, phải không? Nhưng mà ngày nào chúng ta hồi tâm sám hối, chúng ta nhàm chán ở cái cõi biên địa cực lạc, chúng ta nghe Đức Phật A Di Đà, nghe kinh thuyết pháp, thì chúng ta sẽ bỏ cõi cực lạc mà lên cái cõi thiện cảm chính. Biên địa cực lạc là những người mà tu lẹ phè đây nè, không ở đâu hết. Ở đây có phải là Tây Phương không? À, muốn nước tới bụng có không? Vô nằm ở trong spa mở lên tới bụng, muốn nước tới lưng thì tới lưng, phải không? Rồi không làm vẫn phải ăn. Có những người ngồi đó tới tháng là có chết sáu trong mấy, bảy trong mấy về, phải không? Không làm vẫn có ăn. Rồi ăn xong là không cần rửa, là bỏ vô máy biết quá sợ bấm cái sạc sạc rửa. Hả? Còn đòi về đâu nữa đây? Nhưng mà nó có một cõi cực lạc thiệt đó. Cõi cực lạc này kêu là biên địa cực lạc, là do những cái người tu mà đời trước chúng ta tu mà chúng ta không có tinh tấn, còn nghi ngờ. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra ở đây hoài mà chúng ta muốn thoát khỏi cái này là phải sám hối cái nghiệp cũ. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ có nói không? Và tha thiết nghe Phật, nghe Pháp mà làm theo đó thì mới thoát khỏi cái nghi thành tịnh độ. Chúng ta bây giờ được nhốt ở trong giống như là ông vua mà làm còng vàng, khóa vàng nhốt. Cái còng cảnh sát là còng dỗ mà cái còng này mới là còng vàng. Bây giờ có hai người đã bị nhốt trong cái chùa này. Nhốt trong cái niệm Phật đường. Có phải không? Quý vị hiểu hay nói cái gì không? Có nhiều người đang bị nhốt ở trong. Tại vì chúng ta bị nhốt mà chúng ta tự xây nhà tù để nhốt à? Hả? Nhốt chúng ta là cần gì mà phải đi mua đất nữa? Ở đây có nhiều người lo mua đất đặt hòn có không? Xây mã có nhiều bà lo trước rồi có đưa thầy coi thôi. Có bà nào mà đã mua cái mộ phần rồi có đưa tay thầy coi không, để cho biết đã lo xa có rồi phải cụ lo mua phần rồi. Nhưng mà lo cái đó để lo cái gì? Bà chết chôn hay chết thiêu? Chết thiêu hay chôn nói cho thầy nghe. Chôn phải không? Con thiêu cũng mua đất rồi cũng mua chỗ để bà đàng hoàng, khỏi lo. Mua ai mà muốn chết thiêu thì cũng mua cái mảnh đất ở nhà mồ, rồi mua một cái phần mộ mấy ngày đó, thì mua cái đó để chứa cái gì? Chứa xác chết. Mà chúng ta đau phê bên mua cái nhà bốn phòng ngủ là chứa xác sống. Hả? Người nào mà không thấy được cái pháp vị của Phật thì người đó chẳng khác gì cái xác sống mà biết thở. Cái xác sống thì ở trong cái nhà mồ 1.000 sĩ tá phích, 2.000 sĩ tá phích, 3.000 sĩ tá phích. Còn cái xác chết là ở trong cái nhà mồ chỉ là 1m8 và giống như cái rương thôi, không khác gì hết. Phải không? Có gì đâu mà để mà tự cao tự đại. Nhà mồ 4 phòng ngủ 3.000 sĩ tá phích, 5.000 sĩ tá phích là chứa xác sống. Và nhà mồ hết bằng người. Chút rưỡi nó đợi cái gì?